Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, trước hết cho con được thể hiện một tấm lòng hết sức kính mến cảm phục đối với chư tôn đức tăng ni, các bậc cha mẹ, anh chị em đã tận tụy hy sinh rất nhiều vì đàn em thân yêu để có thể tổ chức một cái khóa tu mùa hè tại ngôi chùa Hằng Phát với một số lượng đông đảo như thế này. Các em thân mến, cô tin rằng giữa cô và các em cũng không phải là xa lạ lắm, bởi vì một phần những em nào có dự khóa tu Hằng Phát năm 2008, khóa tu mùa hè, chắc các em cũng đã được gặp cô qua bài pháp thoại mang tên Thắp sáng niềm tin. Và hôm nay, với tất cả tình thương yêu, cô đến đây để gửi cho các em một món quà tinh thần, đó là pháp thoại mang tên Nắng ấm mùa xuân. Chắc là sẽ rất là nhiều em thắc mắc, tại sao giữa một cái mùa hè như vậy mà cô lại đi nói về mùa xuân? Mặc dù cô biết rằng đó, hầu hết các em thích mùa hè hơn, bởi vì đó, mùa hè là nó gắn với hai tiếng nghỉ hè và các em được nghỉ ngơi sau 9 tháng học hành. Các em sẽ được tham dự khóa tu mùa hè chẳng hạn, hoặc là các em sẽ được đi nơi này nơi kia thăm bạn bè, vân vân. Nhưng mà chính cái nắng mùa hè rực rỡ này, cái nắng mà làm cho lá vàng hơn, hoa nở nhanh hơn và trái chín đỏ hơn, nắng sẽ hòa mình vào trong tất cả sắc màu của cuộc sống, cũng như là hòa cùng với tiếng cười rộn rã của tất cả các em nơi đây, thì chúng ta vẫn phải công nhận một điều là nắng hạ rực rỡ nhưng quả là chói chang lắm. Nếu mà chúng ta đi vào mùa hè mà không đội nón, đôi khi có những em yếu là bị nhức đầu. Cho nên nắng hè rực rỡ, nhưng quá rực rỡ làm cho chúng ta đôi khi phải bảo vệ thân mình dưới cái nắng hạ chói chang. Còn mùa thu, nắng thu thì như thế nào? Nắng thu thì cũng rất đẹp và dịu dàng, nhưng mà cái mùa thu nó hay gắn cùng với hình ảnh của những chiếc lá vàng rơi. Cho nên nắng thu thì đẹp nhưng mà lại buồn. Các em có biết một cái bài thơ rất là nổi tiếng của Lưu Trọng Lư, đó là bài Tiếng Thu. Em nghe chăng mùa thu, lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. lá vàng khô là chúng ta biết rằng đó, cái mùa thu lá rơi nhiều. Trên không gian bàn bạc như vậy gợi cho người ta những nỗi niềm thương nhớ hoặc biểu tượng cho sự chia ly. Còn mùa đông thì sao? Gió lạnh đến rồi phải không? Tôi về sầu đông rụng lá, mặt trời khi ẩn khi hiện, nắng sao yếu ớt buồn ghê. Như vậy thì nắng thu buồn mà nắng mùa đông cũng buồn nữa. Tại vì là mùa đông là cái mùa mà thời tiết đó là lạnh, rồi là nhiệt độ thấp nhất trong một cái năm và ngày ngắn nhất trong năm. Nắng thì mặt trời khi có khi không, cho nên nắng rất là yếu ớt. Như vậy thì cái nắng nào đẹp nhất? Đó là, đúng rồi, nắng mùa xuân. Nắng mùa xuân là đẹp nhất. Nắng vàng đẹp quá sau nhành lá, kia màu hổ phách mãi trông chờ. Nắng về lộc non khoe trời biết, nắng ấm đất trời sân xuân nở hoa. Và trong cuộc đời chúng ta có cái tình cảm nào có thể so sánh được với cái nắng đẹp của mùa xuân? Cái tình cảm nào có thể theo chúng ta trong suốt một cuộc hành trình vô bể của kiếp người? Chỉ có nắng ấm mùa xuân mới làm cho cây cối đâm chồi nở lộc. Nắng mùa xuân làm tan đi những khối băng lạnh giá. Nắng mùa xuân đem lại sức sống, đem lại niềm vui. Và các em và cả cô nữa đều thích mùa xuân. Tại mùa xuân đó, là nó sẽ gắn liền với cái chữ là Tết đến rồi. Có phải vậy không? Cho nên nói đến nắng mùa xuân, cô tin chắc trong tâm các em cũng như là cô vậy, chúng ta sẽ liên tưởng đến hình ảnh của hai đấng sinh thành yêu quý nhất trong cuộc đời mình. Đó là cha và mẹ. Và thời pháp thoại hôm nay, cô muốn nói đến hình ảnh của hai đấng sinh thành yêu quý đó với tên pháp thoại Nắng ấm mùa xuân là như vậy. Tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, mặt mũi em nào cũng rất là sáng sủa, dễ thương. Nhưng mà đâu có ai mà ở dưới đất chui lên hay trên trời rớt xuống. Người xưa có thơ rằng, người tai mắt đứng trong trời đất, ai là không bố mẹ sinh thành. Gương treo đất nghĩa trời kinh, ở sao cho xứng chút tình làm con. Nghĩa là cái người đó dù làm cái gì đi chăng nữa đó, thì cũng là do cha mẹ tạo ra chúng ta, chứ không có ai mà tự nhiên xuất hiện trên cõi đời này. Chính như Đức Phật Thích Ca, ngày xưa Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa thì cũng là con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Cho nên không có cha có mẹ thì không thể nào có ta trên cuộc đời này. Đức Phật từng dạy trong Kinh Tương Ưng Bộ, này các con, sữa mà các con đã uống, đã thọ nhận từ người mẹ thân yêu của mình, nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Mà sữa đó là từ đâu? Đó là kết tinh từ máu của mẹ. Dòng sữa ngọt ngào truyền đến các con. Các con lớn lên, bụ bẫm, khôn lớn, thì người mẹ cũng khô mòn thân xác và có khi phải chết sớm cũng vì con. Đó là đời Đức Phật dạy. Chúng ta là những người con của Phật và ai cũng được học hai chữ hiếu đạo. Nhưng trong thực tế cuộc sống thì hầu như đôi khi chúng ta lại quên đi điều đó. Chúng ta chỉ biết đón nhận những gì mà cha mẹ cho mình, như cây cọ đón ánh nắng mùa xuân vậy. Nhưng mà dưới ánh nắng mùa xuân thì có rất là nhiều hoa đẹp, hoa hiếu thảo. Và dưới ánh nắng mùa xuân vẫn có vô vàn những cỏ dại mọc lên. Hoa thơm, cỏ lạ, đó là hoa hiếu thảo. Cỏ dại, đó là lòng bất hiếu của những đứa con. Các em cứ nghĩ đi, sinh ra tất cả chúng ta, cái âm thanh đầu tiên được phát ra từ miệng của trẻ thơ, đó là cái ngữ âm em mờ, và sau đó là tiếng gọi mẹ thiêng liêng đầm ấm. Ở Việt Nam mình á, người Bắc gọi là mẹ, và người Nam có khi cũng gọi là mẹ hay là má. Người Trung á, người Huế đó thì gọi là mạ, phải không nào? Còn ở phương Tây đó, người ta gọi mẹ cũng bằng chữ M như vậy. Mama, mamang, mam. Đó. Cho nên những cái gì thân yêu nhất là dành cho mẹ. Bởi vì cái từ M là cái âm thanh đầu tiên phát ra trên cái vầng môi của trẻ thơ. Bởi vì sao? Không có mẹ ai cho bú đây, không có mẹ ai chăm sóc, rồi lớn lên lại phải có cha. Cha thương yêu, cha lo lắng, cha im lặng bên cuộc đời mà lo lắng tất cả cho ta để ta được trưởng thành. Nhưng mà cuộc đời này thì con người ta khi lớn lên, mà ngay không đợi lớn nữa, ngay các em bây giờ nè, còn bé cũng chỉ luôn luôn nghĩ về cha và mẹ như một cái điều gì tất yếu để đòi hỏi mà thôi, chứ ít khi nào nghĩ đến bổn phận làm con. Có đôi khi chúng ta lại để lại trong lòng cha mẹ những vết thương lòng rất là đau đớn, không thể nào quên. Trong cuộc đời của mình đó, đôi khi có những chuyện mà nó đi qua rồi, nó vẫn phảng phất trong ta đến suốt cuộc đời như một nốt nhạc buồn không bao giờ quên được. Bởi vì sao? Chúng ta lớn lên sống trong tình yêu thương của cha, của mẹ, nhưng mà rồi tất cả vì miếng mồi định chung của cuộc đời, các em sẽ vội vàng phôi pha, và chúng ta lại đối xử với cha mẹ theo một cái kiểu rất là phũ phàng, làm đau lòng cha mẹ. Để có thể nhắc lại một câu chuyện có thật trong đời thường, để chúng ta cùng suy gẫm lại xem mình sống với cha mẹ ra sao, cô kể cho các em nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện bà mẹ một mắt. Câu chuyện đó như sau. Suốt thời thơ ấu, cái đứa bé đó rất là căm ghét mẹ mình, chỉ bởi vì một lý do là mẹ nó chỉ có một mắt mà thôi. Mà nguyên nhân mà ghét á, cũng tại bạn bè trong lớp. Một lần đó, mẹ đến trường để kiếm nó, mà mẹ nó thì làm nghề nấu cơm thuê cho người ta đó, là nuôi nó ăn học. Và có một lần đi đến trường để kiếm nó thì nó đã chạy trốn. Căm hờn trong lòng bởi vì tiếng nói của các bạn vang lên: "À, tao biết rồi, mẹ mày cái kia, mẹ mày có một mắt thôi." Đó. Và những tiếng nói ác độc như vậy đã làm cho nó cảm thấy căm ghét mẹ. Cho nên các em thấy không, mình không cẩn ngôn cẩn hẳn, đôi khi mình để lại những quả báo không lường. Nếu mà mình thấy mẹ bạn mình bị mù, bị chột một mắt, hay là bị què một chân một tay, thì mình phải càng yêu thương bạn hơn, càng kính trọng cha mẹ của bạn mình hơn, chứ không có bao giờ mà buông lời nặng nề như vậy, để cho cuối cùng một đứa bé từ lòng yêu thương nó trở nên căm ghét mẹ. Nó nói rằng mẹ đừng bao giờ lên trường kiếm nó nữa, bởi vì mẹ trở thành cái đề tài để cho bạn bè chọc ghẹo con mà thôi. Thế rồi cái động cơ để cho nó học giỏi là học thật giỏi để rồi xa mẹ, không có muốn gần mẹ, bởi vì cái hình ảnh bà mẹ một mắt luôn làm cho nó cảm thấy xấu hổ. Nó cảm thấy rằng mẹ không có đẹp như mẹ người ta. Và nó học giỏi thật, nó được một học bổng đi Singapore, rồi nó thành tài và lập gia đình ở bên nước ngoài. Nhưng mà nó cũng dành dụm tiền gửi về cho mẹ làm một cái nhà nhỏ nhỏ, và mỗi tháng đó thì cũng lén vợ gửi cho mẹ ít tiền. Và như vậy nó nghĩ rằng trên đời này nó cũng là báo hiếu rồi. Chỉ có điều là nó giấu vợ rằng mẹ đã mất. Và khi sanh những đứa con ra đời, nó cũng nói rằng bà nội con không còn. Chỉ vì nó không muốn cho ai biết rằng mẹ nó chỉ có một mắt, mẹ nó không đẹp. Nhưng mà rồi lòng thương con da diết, cho nên một lần đó bà đã đột ngột đi qua Singapore thăm con mà không cho đứa con biết trước. Khi đến nhà thì những đứa cháu, tức là ba đứa cháu nội của bà đó, nó thấy bà ăn mặc nghèo nàn, rồi tất nhiên là chỉ có một mắt đó, thì có đứa cười nhạo, còn hai đứa bé thì khóc thét lên vì sợ hãi. Nghĩa là nó chưa thấy một cái người nào mà lam lũ như vậy. Thì đứa con trai của bà bước ra và nói là: bà đi đâu đây? Bà đi về, bà có thấy rằng bà làm cho các con tôi sợ hãi hay không? Thì bà mẹ đã nói rằng: xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ. Và bà đi về, không nói một lời nào. Sau đó không lâu thì cái trường học của cậu bé này tổ chức một ngày lễ truyền thống cho tất cả những cái người học sinh mà thành đạt đó, trở về để mà nói lên những thành công sự nghiệp của mình. Thì đứa bé trở về nước. Và tất nhiên để nói về sự thành công, thành tựu sự nghiệp của mình, đó là một cái danh, cho nên không có gì ngăn cản nó về. Và sau khi được gặp gỡ bạn bè xong, nó cũng ghé về thăm mẹ. Khi về thăm mẹ thì những người hàng xóm cho biết rằng mẹ nó đã mất trong một đêm mưa gió. Và do bà sống rất là tốt và hiền hậu, cho nên những người hàng xóm đã chôn cất bà chu đáo. Rồi những người hàng xóm mới đưa cho nó một cái lá thơ. Nội dung cái lá thơ đó là như thế này, cô đọc lại cho các em nghe. Con yêu quý, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dán qua tận Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Bây giờ mẹ yếu lắm rồi, chắc là không còn đủ sức chờ đến ngày gặp con lần cuối. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè. Trong suốt thời gian con còn nhỏ đi học ở đây, con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, cho nên mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt của mẹ cho con. Nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người. Mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới bằng một con mắt của mẹ thay cho mẹ. Mẹ yêu con lắm, con ơi. Và chúng ta hãy thử ở trong tâm trạng của chàng trai đó, chúng ta nghĩ gì? Lúc đó chỉ là những giọt nước mắt muộn màng mà thôi. Chàng trai đã khóc rất nhiều, nhưng bây giờ đâu còn làm gì được nữa. Sinh ra bằng máu của mẹ, rồi lớn lên bằng mồ hôi nước mắt của mẹ. Và một con mắt của nó nhìn thế giới, học hành nên người cũng bằng một con mắt của mẹ. Nhưng mà nó đã phủ nhận tất cả chỉ vì nó không biết rằng mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho nó. Nó phủ nhận bởi vì tiếng chế giễu, chê cười của bạn bè khi nói rằng mẹ mày có một mắt mà thôi. Nhưng mà cái thế gian này lại thường hay ca ngợi những giọt nước mắt muộn màng. Trong nắm đất con lấp từ biệt mẹ, có rất nhiều những cánh hoa rơi. Hoa cũng như đời mẹ, mẹ ơi, nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ. Và câu chuyện chỉ đến đó để cho chúng ta tự suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta và thái độ của mình đối với cha và mẹ. Trong cái cuộc sống này thì có những người cha mẹ vì nghèo, vì cuộc sống khó khăn, phải làm những nghề rất là cực khổ, như là cha đạp xích lô, quét rác, rồi mẹ thì buôn gánh bán bưng, tạo tần nuôi con ăn học. Mà thanh niên của thời nay đó thì hay có những cái sĩ diện thời đại, cho nên đôi khi lại không dám nói thật cho bạn bè mình biết cha mẹ mình là ai. Không biết rằng cha với mẹ chính là Phật và Bồ Tát ở trên cuộc đời này, Phật và Bồ Tát của chính mình chứ còn của ai nữa. Nhưng mà người ta luôn phủ nhận điều đó khi thấy rằng cha mẹ của mình không bằng như cha mẹ của bạn mình. Các em biết không, có một lần ở tại quận Bình Thạnh, cô nhìn một người công nhân quét rác đi chợ. Trước đó thì không biết ông làm nghề quét rác, chỉ thấy ông xách giỏ đi chợ thôi, và trả giá rất là kỹ. Bao nhiêu tiền một ký cá rồi trả giá, bao nhiêu tiền một bó rau rồi trả giá. Và chắc chắn là với cái nhìn của nhiều thanh thiếu niên bây giờ là sẽ cười, sao mà trả giá gì mà dữ vậy, đúng không nào? Nhưng mà sau đó thì cô hỏi những người bán hàng thì biết rằng đó là người đàn ông tên là Diệp Văn Lạc. Sau khi người vợ đã ra đi để lại cho ông hai đứa con thì ông phải làm cái nghề là quét rác, và lương tháng chỉ là gần 1 triệu đồng để mà nuôi hai đứa con. Một đứa chị là Xuân Hồng, còn đứa em là An Lạc. Hai chị em học và đều vào đại học cả. Cho nên mỗi lần mua một cái món hàng gì đó thì bớt 1.000 hay 2.000 ông cũng phải ráng trả giá cho bằng được. Ông nói lúc đầu thì cũng không có biết, nhưng mà sau là phải biết trả giá từng đồng. Lâu ngày đó thì nó cũng sẽ trở thành một món tiền vài chục ngàn để mua sách cho con. Và hai đứa con, chị Xuân Hồng và em An Lạc đều vào đại học hết. Nhưng mà trước khi mà các em thi đại học, không bao giờ ông cho con phụ với mình một công việc gì hết. Suốt ngày sáng dậy đi chợ nấu cơm cho các con, giặt giũ lo lắng cho các con, rồi tối đến mặc bộ quần áo công nhân và bắt đầu đi quét rác. Có khi nào các em thức khuya học bài đó mà các em nghe cái tiếng người công nhân quét rác ở những con đường lớn không? Nếu mà các em để ý mà nghe đó thì các em sẽ thấy rất là xúc động. Những đêm hè tôi lắng nghe trên con đường Trần Phú, tiếng chổi tre sao xác hàng me, tiếng chổi tre đêm hè quét rác. Tức là từng tiếng chổi đưa đi và nhỏ dần ở cuối phố. Và những người quét rác đó chẳng hạn như là ông Diệp Văn Lạc đó, là một người cha làm nghề quét rác, trở về nhà lúc gần 12 giờ đêm. Ông tắm giặt xong rồi bắt đầu một bữa cơm với hai đứa con. Khi gần 1 giờ sáng thì bắt đầu mới đi ngủ. Và đó là những giây phút quý giá hiếm hoi nhất của cha và con. Nhưng mà người ta đã nói rằng hy sinh tất cả cho con thì không quản ngại gì cả. Cô nhớ lại cái câu thơ của Thượng tọa Thích Minh Thành trong cái bài giảng Giọt sữa giữa đời thường. Hai giọt mặn đã hóa thành hai nửa, nửa mồ hôi thành giọt đời thường, nửa lệ buồn thành hương vị yêu thương, tình cha đó vẫn vương muôn thuở. Nghĩa là cha đã dành tất cả những gì cho con, hy sinh cho con. Khi con còn bé thì cha từng làm con ngựa cho con trèo lên, cha cưỡi con đi khắp nhà, nhông 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 cha làm con ngựa để cho con sung sướng con ơi. Nhông nhông nhông, cha làm con ngựa để cho con nương tựa suốt đời. Hồi mình còn nhỏ đó thì cha làm con ngựa cho mình. Mình lớn lên, cha vẫn làm con ngựa cho mình nương tựa suốt đời. Và từng giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt của cha đã tuôn rơi rất nhiều vì con. Nhưng mà chúng ta thấy đó, dường như nếu chúng ta hiểu rằng để đáp lại tình cha mẹ thì giống như là Xuân Hồng hay là An Lạc mà cô vừa kể, cố gắng học hành làm con ngoan trò giỏi, vào đại học nên người để đền đáp ơn cha mẹ, chứ cha mẹ cũng chưa hẳn đã đòi hỏi ở mình một điều gì. Những ngày cô đi dạy, trong khi mà mùa thi đại học đó, có những con đường là kẹt xe, và cô thấy những người cha, những người mẹ đứng chật hết cả trước cổng trường, và không biết bên trong đứa con thì thi như thế nào. Nhưng mà cha mẹ từ những miền Bắc, miền Trung rất là xa xôi, hay dưới miền Tây, lên đứng ở trước cổng trường để chờ con thi làm bài. Và đứng suốt một cái buổi thi như vậy, không ăn, không uống, không đi đâu hết, đứng chờ con. Và có một lần khi cô đi dạy về, đi đến cái chỗ mà học sinh vừa hết cái giờ thi đó, thì nhìn tất cả những người cha người mẹ trông vào trong cái cổng trường với một nét mặt mong đợi và lo âu. Cả cuộc đời hy sinh chỉ mong làm sao mà con của mình đậu đại học. Để làm gì? Cả cuộc đời cha mẹ khổ đau chỉ mong con có cái chữ học hành cho đàng hoàng, lớn lên đừng có khổ như là cha mẹ nó. Đó là tâm nguyện của hai đấng sinh thành đó các em ạ. Hồi cô học bên Ấn Độ đó, cô học chung với một thầy. Khi mà vừa học xong thạc sĩ, chuẩn bị làm luận án tiến sĩ đó, thì mẹ thầy đau nặng. Thầy nói với các bạn là tôi chỉ mong làm sao là mẹ tôi tai qua nạn khỏi, dù đã rất già rồi, để mà khi mà tôi tốt nghiệp rồi đó, tôi mặc cái áo tiến sĩ chụp hình với mẹ. Thì bạn bè mới nói, học bao nhiêu năm trời chỉ để chụp cái hình treo giữa nhà hay sao? Cái thầy mới trả lời rằng, tại quý thầy cô không biết đó thôi, chứ tôi học hành cho đến bây giờ, nhưng mà mẹ tôi không biết một chữ A. Mẹ tôi ký tên phải dùng cái ngón tay của mình lăn trên mặt giấy. Tại vì sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, lớn lên lấy chồng, sinh ra bầy con lại tiếp tục lao lung cực khổ, mẹ không có biết chữ. Cho nên bây giờ mà tôi là tiến sĩ thì tôi chỉ mong đó là món quà dâng lên cho mẹ, chứ tôi không có mong đợi gì. Nhưng mà khi mà thầy về nước đó, thì trong vòng gần 2 tháng được báo hiếu mẹ, gần gũi mẹ, thì mẹ thầy đã qua đời. Mẹ thầy qua đời và thầy lo tang chế cho mẹ xong, trở lại Ấn Độ học, thì thầy nói rằng suốt 2 tháng tôi về, tôi cũng không phải là báo hiếu được mẹ đâu. Tại vì cứ đêm nào đó mà tôi nằm với mẹ thì mẹ không có dám đi tiểu tiện đại tiện gì hết á, tại vì mẹ sợ là mang tội với thầy. Cho nên những cái lúc như vậy đó thì các chị các em không có dám cho tôi ngủ với mẹ. Rồi cái ngày học hành tốt nghiệp xong rồi đó, thì thầy có nói rằng huynh đệ nào mà còn mẹ đó, thì đó là món quà to lớn khi mình đã viên mãn cái việc học tập của mình để cho cha mẹ vui lòng, và ít nhất là một bông hoa dâng lên cho mẹ. Còn tôi bây giờ chỉ biết là nghĩ đến mẹ ở đang thế giới bên kia, ở một cõi an lành nào đó mà mỉm cười cho sự thành tựu của tôi trong cuộc đời. Biết bao nhiêu con người, người ta lớn lên khao khát được sống trong tình cha, tình mẹ. các em cứ tưởng rằng ai cũng được đầy đủ có cha mẹ hay sao? Trong các em ngồi ở đây cũng có rất là nhiều em không còn cha còn mẹ nữa, lớn lên phải mồ côi và tự bươn chải với cuộc đời. Có những em thì được hạnh phúc sống trong vòng tay của cha mẹ, nhưng mà lại không biết cái hạnh phúc đó. Khi vừa mới hơi lớn lên đó thì đã vội vàng quên đi những gì cha mẹ đã lo lắng cho mình suốt cả cuộc đời. Nhất là các em cái tuổi hời thanh niên mới bắt đầu lớn lên là biết yêu đó, thì hầu như chỉ muốn là xong cái gì cho lẹ lên để chạy ra ngoài để kiếm cái người bạn của mình. Rồi sau đó là gì? Lấy chồng, lấy vợ. Rồi sau đó là quên bẵng đi. Có khi một năm, hai năm cũng không nhớ viết thư về thăm mẹ cha nữa. Cho nên nhà thơ Đỗ Trung Quân mới có một cái câu thơ như thế này: ta ra đi 10 năm xa vòng tay mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái, có bao giờ thơ cho mẹ ta chăng? Có những bài thơ chất ngập cả tâm hồn, đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc. Có những bàn chân dẫm lên trái tim ta độc ác, mà ta vẫn đem về thao thức làm thơ. Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mê mãi trên bàn chân sông ruội, mắt mẹ già vẫn dõi sau lưng. Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân, mấy người đi qua, mấy người dừng lại. Sao mẹ già ở cách xa đến vậy? Trái tim âu lo vẫn vội vã đi tìm. Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên. Đó là tâm trạng của những cái người con mà làm biết bao nhiêu bài thơ cho đời hay cho người yêu của mình nữa kia, nhưng mà chưa bao giờ có một lời dành cho mẹ, chưa bao giờ có một cử chỉ yêu thương dành cho mẹ, chưa bao giờ có thể đem lại cho mẹ một niềm vui dù rất nhỏ bé trong cuộc đời. Câu chuyện lúc nãy cô kể cho các em nghe về bà mẹ một mắt đó, thì cái chàng trai đó nghĩ rằng mình cũng có gửi tiền về cho mẹ nè, mình cũng có làm cái nhà cho mẹ nè, như vậy mình có hiếu quá, đúng chưa? Nhưng cha mẹ mong đợi ở con là tình yêu thương của con dành cho cha mẹ. Chính cô hồi xưa còn nhỏ đó, cứ mỗi lần lễ Vu Lan đó, thì cô cũng đến chùa và được gánh hoa hồng. Hồi nhỏ cô hát cũng hay lắm, cho nên các anh ở trong gia đình Phật tử đó mới để cô hát bài Bông Hồng Cài Áo, rồi đọc những cái lời diễn văn, lời thoại rất là hay, và tất cả được gánh hoa hồng. Tức là hồi nhỏ xíu đó là mình đã biết thế nào là lễ Vu Lan và báo hiếu rồi. Và các em ngồi ở đây, chắc hầu hết các em đều đến chùa trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Cô nhớ hồi đó cô đã đọc những lời thoại rất là hay: mẹ là chiếc khăn len sẫm màu mưa nắng, bên ướt mẹ nằm, bên ráo phần con. Rồi năm xưa con khóc đòi ru ngủ, mẹ thức mỏi mòn nhịp võng đưa. Thân lặng nằm co lòng mẹ ấm, mẹ ơi con lớn giữa niềm ru. Xong rồi hát lên những cái lời hát mà làm cho tất cả mọi người và kể cả vị thầy trụ trì cũng phải tuôn những giọt nước mắt ra. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn lên, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Rồi khi thấy thầy mình khóc thì mình khóc theo, chứ ban đầu cũng không có khóc đâu. Hát thì mình chỉ biết hát vậy thôi, và cũng được gắn một hoa hồng. Nhưng mà cô nhớ áo của thầy cô là một hoa hồng trắng. Thầy cô khóc thì cô cũng khóc theo, và lúc đó tất cả mọi người cũng khóc theo thầy. Nhưng mà mình khóc là vì thầy mình khóc, mọi người khóc, mẹ mình cũng khóc, thì khóc thôi, chứ chưa chắc là đã biết rằng mẹ là món quà, cha là tình yêu vô bờ bến. Bởi vì nếu nói rằng đó, cha mẹ là nắng ấm, thì cha mẹ là bóng mây, nhưng mà thật ra cha mẹ là tất cả. Cha mẹ là nguồn sống, là suối nguồn yêu thương. Mẹ là nắng ấm mùa xuân, cha là bóng mát tỏa râm trưa hè. Mẹ là suối mát hương quê, cha là tình mặn chở che cuộc đời. Không thể nào nói hết được. Và cô từng nói những lời rất đẹp để ca ngợi cha và mẹ. Ai cũng nghĩ rằng cô có hiếu lắm, tại vì cứ năm nào đến mùa Vu Lan cô cũng lên hát hết, và năm nào cũng ca ngợi những lời rất là hay, vì cô viết văn hồi đó cũng khá lắm. Vậy đó mà có ai biết rằng khi cô lớn lên, bắt đầu bước vào cái tuổi vào đại học đó, thì vẫn có những lúc làm cho mẹ cô buồn, buồn rất nhiều. Tại vì cha cô mất sớm khi cô mới có 2 tuổi thôi, và em gái của cô là mới có 6 tháng. Hồi đó ở cái huyện Di Linh của cô đó hả, mà đậu đại học là khó lắm. Cả một cái huyện đi thi hả, có 2 người thi đậu đại học. Cho nên đối với lại mẹ cô là một cái niềm tự hào to lớn. Nhưng mà cái giai đoạn đó, khi mà cha cô mất đó, thì mẹ đâu có tiền đâu. Mẹ cô phải làm nghề buôn gánh bán bưng đó để nuôi con. Nghĩa là bán cháo gà cho một cái rạp hát, hoặc là bán chè. Mà hồi còn nhỏ đó là mấy anh chị em, 6 chị em tất cả, ba mất hồi còn quá bé, cho nên không thể nào biết được một cái gánh nặng trên vai của người mẹ. Mỗi lần đó mà trời mưa to gió lớn đó, rạp hát mà không bán được đó, thì mẹ cô gánh về, thì tất cả mấy chị em vỗ tay mừng để được ăn, ăn một bữa cháo hay bữa chè gì đó, trong khi không nhìn thấy cái nét mặt của mẹ rất là lo buồn. Ngày mai lấy gì mà mua cái khác để mà nấu mà bán. Bây giờ tất cả 6 chị em súng vô ăn hết gánh cháo của mẹ. Đó là hồi bé là như vậy. Rồi cứ theo những giọt mồ hôi và gánh nặng cuộc đời đó, tất cả anh em trong nhà lớn lên và đều học hành thành tài nên người hết. Thì khi mà cô vào đại học, mẹ không có tiền, mà cô phải đi về Sài Gòn học là phải cần có một món tiền cũng khá lớn. Cô thấy mẹ cô mở tủ và lấy ra một sợi dây chuyền vàng. Mẹ nói là đây là món quà kỷ niệm của mẹ đây. Và cái thời đó nó cách đây 20 mấy năm đó, chắc cũng là 30 mấy năm, cái địa phương đó chưa có những cái gọi là cái tiệm cầm đồ, hay là những cái huyện nhỏ thì cho đến bây giờ nó cũng không có những cái tiệm cầm đồ đâu. Những cái thành phố lớn nó mới có. Cho nên mẹ cô mới phải đi về một cái huyện xa hơn là huyện Bảo Lộc, cái huyện lớn hơn và chắc là có nhiều người giàu có hơn, và dắt cô đi theo. Dắt đi theo để mà khoe là con gái tôi được đậu đại học. Và đi vào những cái nhà giàu đó để mà năn nỉ người ta cầm cái sợi dây chuyền. Thì người ta không biết lý do gì người ta không chịu. Thì cô đứng đây cô nhìn hoài, cô thấy mẹ cứ năn nỉ người ta hoài đó. Thì cô mới nói, cô gọi mẹ cô ra ngoài. Cô nói mẹ làm gì mà cứ phải năn nỉ người ta. Năn nỉ người ta vậy là nhục lắm, mẹ biết không? Đó. Cái mẹ cô mới nói rằng, con ơi, nếu mà không năn nỉ người ta để cầm sợi dây chuyền này đó, thì tiền đâu mà cho con đi học? Thì cô mới trả lời là quá dễ mẹ, mẹ bán đi là xong. Bán là không phải năn nỉ ai hết, mà con là rất ghét phải năn nỉ mẹ. con thấy như vậy là nhục lắm mẹ. Đó. Rồi cô cứ cằn nhằn biết. Cuối cùng mẹ có thấy cô buồn mà khóc nữa, dậm chân, dỗi hờn. Thì mẹ cô: thôi được rồi, để mẹ bán. Nhưng mà con biết không, cái vàng này là ở ngoài Bắc mẹ đem vô, vàng tốt lắm. Chỉ còn đúng một sợi dây chuyền này khi mà ba con mất. Mẹ bán đi rồi là sợ không mua lại được cái kỷ niệm này nữa. Thì cô mới nói: kỷ niệm là cái gì? Bây giờ mẹ cứ việc bán thì thôi, con không thích mẹ năn nỉ ai hết á. Rồi mẹ cô đem về, lấy cái kéo á, cắt ra, không nỡ bán hết, tại vì kỷ niệm của mẹ mà. Mẹ cô cắt ra một đoạn ngắn. Bán đến lúc đó cô nhớ số tiền cho cô đi học là 186.000 đồng. Và giai đoạn đó số tiền nó cũng rất là lớn, để đi xe rồi xuống đó tìm nơi trọ học vân vân. Mà hồi đó cô đã ăn chay trường rồi đó nha. Ăn chay trường để làm gì? Để cầu nguyện thi đậu đại học. Mà sợ không đậu đó, cô nói mẹ cũng phải ăn chay với con, mẹ cũng phải cầu nguyện cho con nữa chứ, lỡ con thi rớt sao. Mẹ nói mẹ sẽ ăn chay suốt đời để con vào đại học. Ba con mất sớm rồi, mẹ chỉ muốn tất cả các con nên người. Và mẹ cô ăn chay từ hồi đó mãi cho đến bây giờ. Rồi sau đó thì cô cầm số tiền đi học. Lâu lâu lại điện thoại, hồi đó thì điện thoại không có, mà nhờ người nhắn với mẹ là con cần tiền. Thì mẹ lại gửi vô. Không cần biết là chắc chắn là mẹ cũng vất vả, nhưng biết có tiền là được. Tuy nhiên cô không phải là mùi học sinh tiêu xài hoang phí. Cô học hành đàng hoàng. Nhưng mà trong cái sự thành đạt của mình khi mà tốt nghiệp đại học đó, được ký vào trong cái lá cờ những sinh viên ưu tú là được điểm cao, cao nhất khi tốt nghiệp. Hồi đó học đại học sư phạm đó các em. Rồi đem cái đó làm phần thưởng cho mẹ. Rồi cô về đó, cô nói mẹ ơi, con đã được tốt nghiệp rồi, điểm rất là cao. Xong rồi một lần đó cô hỏi là mẹ ơi, cái sợi dây chuyền nó còn không mẹ? Mẹ nói cắt từng đoạn, bây giờ hết rồi, không còn gì nữa. Nhưng mà con học nên người là mẹ vui rồi con à. Nhưng mà cha cô mất sớm. Cô biết rằng khi mẹ cô bán dần những cái đoạn dây chuyền vàng đó là phải chịu đựng mất đi một cái kỷ niệm di vật cuối cùng. Nhưng mà vì con cho nên mẹ cô cũng không có tiếc gì hết, dành tất cả cho con. Và có ai biết rằng một học sinh cũng là học giỏi, cũng ngoan hiền, nhưng mà cái thái độ khi không hài lòng, cằn nhằn, dậm chân, đòi thế này cái khác. Mà nếu mà hơi học giỏi một chút đó, là nhõng nhẽo nhiều hơn đó, thì đó là cái tánh của tất cả chúng ta, chứ không phải là một mình cô đâu. Cô biết mà. Tại vì sau này nè, nhìn mấy đứa cháu của cô lớn lên cũng như vậy. Đứa nào mà không chăm chỉ học hành thì nhiều khi cha mẹ năn nỉ cho đi học thêm chỗ này chỗ khác, mà rồi cũng không có chịu học. Còn cái đứa mà chăm học đó, mà học giỏi đó, thì không ngại gì đâu mà vòi vĩnh mẹ cái này cái kia. Và cha mẹ chỉ là một người đáp ứng tất cả cho con. Nhiều khi rất là nghèo, phải dành dụm từng đồng, không dám tiêu gì cho mình hết. Tết á, nhiều khi cha mẹ mình không có áo mới, nhưng mà các con phải có áo mới, dép mới, để con vui xuân với bạn bè. Nhưng mà cha mẹ có thể mang một đôi dép mà nó mòn vẹt. Cái đôi dép đó mà mang vô thì đá đất ở trên đường nó vẫn lấm vào chân. Cô nhớ lại một bài thơ: con lớn lên bên gánh cà rem của mẹ, tiếng len keng gọi trẻ góc sân trường, từng bước chân tần tạo bên đường, cho con cả bầu trời mơ ước. Mẹ bán cà rem, mẹ bán chè hay cha đạp xích lô, những giọt mồ hôi tuôn xuống từng ngày, nhưng mà lại cho con cả một bầu trời mơ ước. Nghĩa là sao? Lúc nào cũng muốn con học nên người, con vào đại học, để mai này còn làm những điều ích lợi cho xã hội, sung sướng ấm thân cho bản thân con, không có khổ cực như là cha mẹ bây giờ. Cho nên các em có khi nào mình nghĩ lại những gì cha mẹ đã dành cho mình từ tấm bé cho đến lúc lớn khôn hay không? Hay các em chỉ đón nhận như cái câu nói dân gian thường nói, nước mắt chảy xuôi? Mẹ đem cái chết làm nên sống, cái chết một dòng vẫn chảy xuôi. Tức là nước mắt cứ tuôn xuống và mẹ suốt đời cứ lo cho con, cha suốt đời cứ lo cho con. Mà chúng ta chưa bao giờ có một cái ý thức nắng ấm đến, chúng ta hãy nở ra những bông hoa hiếu thảo cho cha và cho mẹ. Đôi khi dưới những cái nắng ấm đó, chúng ta lại biến thành cỏ dại, làm đau lòng cha mẹ biết bao nhiêu. Thuở xưa, Đức Thế Tôn từng nói với các tỳ kheo như thế này. Ngài lấy một cái ít đất vào trong đầu ngón tay, rồi nói: này các tỳ kheo, đất ở trong ngón tay ta nhiều hay đất trên quả địa cầu là nhiều? Thì các tỳ kheo trả lời: bạch Đức Thế Tôn, đất trong ngón tay của Đức Thế Tôn so với quả địa cầu thì quả là quá ít oi. Đức Thế Tôn mới đáp như sau: cũng như vậy, những người con bất hiếu trên đời này thì nhiều như là đất trên quả địa cầu, mà những người con có hiếu với mẹ, với cha thì chỉ ít như là đất trên ngón tay ta. Lời Đức Phật nói như vậy để thấy rằng hầu hết chúng ta là bất hiếu. Và cái bất hiếu đó không phải đỡ như là cái cậu bé mà đi Singapore học mà không dám nhìn nhận mẹ mình, là bởi vì mẹ một mất. Mà cái bất hiếu nhiều khi còn lời nói, việc làm của chúng ta đối với cha và mẹ trong đời sống hàng ngày. Chúng ta chỉ biết về có cơm ăn, mai đi học đồng phục, quần gì, áo màu gì, rồi mũ nón ra sao, đòi hỏi mẹ cha. Chứ chúng ta ít có khi nào nghĩ rằng cha mẹ đang phải hy sinh tất cả những gì cho con của mình. Và cái câu chuyện mà cô nói về những cái người con mà không ý thức được mình đang hạnh phúc có mẹ có cha trên đời để mà sống cho tròn cái bổn phận làm con thì thật là đáng tiếc lắm. Hình như cha mẹ cũng chưa đòi hỏi các em phải phụng dưỡng đâu, phải lo lắng cho cha mẹ đâu, mà cha mẹ chỉ cần các em học nên người. Các em đừng bao giờ quên rằng các em ngoan, hiền, dễ thương, học giỏi, người ta sẽ nói rằng con nhà ai mà ngoan thế. Các em không ngoan, lành, hiền, lành, đạo đức thì người ta cũng nói con nhà ai mà quậy phá dữ vậy, con nhà ai mà đến khóa tu rồi mà cũng còn quậy vậy, đúng không nào? Người ta nói tiếng con nhà ai là người ta nói đến cha mẹ mình. Cho nên đừng có bao giờ đó mà chỉ vì những cái thói quen của mình, những cái tật xấu của mình là để người ta phải nói xúc phạm, những lời tổn thương đến tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ. Mà chúng ta phải làm những gì đó để cho mọi người thấy rằng mình là người con được giáo dục và người con hiếu đạo. Đêm nào con thức đòi ru ngủ, mẹ thức mỏi mòn nhịp võng đưa, thân lặng nằm co lòng mẹ ấm, mẹ ơi con lớn giữa niềm ru. Hồi nhỏ là như vậy đó. Hồi nhỏ là mình sống trong cái mùi hương bát ngát của mẹ. Nhưng mà khi lớn lên thì hầu như mình không còn nhớ đến những kỷ niệm êm đềm đó. Các em thấy những người cha, người mẹ mà làm những nghề tầm tảo nắng mưa, có khi nào các em lắng nghe cái tiếng rao của người đi bán hàng rong giữa trưa hè không? Hay những đêm mưa gió buốt không? Mẹ rao vào nắng vào mưa, mấy người nghe, mấy người thưa gọi mời, bán mua biết mấy lỗ lời, mấy đồng bạc lẻ nuôi đời làm vui. ngồi thương nhớ mẹ bồi ngồi. Mẹ ơi, con học nên người hiếu trung. Cha mẹ mình nếu phải làm những nghề lao lung vất vả để nuôi mình ăn học, thì mình hãy ráng học hai chữ hiếu trung. Chứ nếu không, cha mẹ lao lung cực khổ, nhưng mà chúng ta lại làm cho cha mẹ buồn. Có những em lên khoe với cô rằng: thưa cô, trong cuộc đời con cũng có những lần đó, con ôm mẹ và con nói: mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Ba ơi, con yêu ba lắm. Con có nói như vậy rồi thưa cô. Và như vậy là con cũng thể hiện tình yêu thương với cha mẹ rồi đó thưa cô. Nhưng mà sau cái ôm đó, cái nói con yêu mẹ lắm đó là cái gì? Mẹ ơi, mai mẹ mua cho con cái xe nha mẹ. Rồi hồi cô đi học bên Ấn Độ đó, cô có một người em trai của cô cũng đi tu, và bây giờ em họ thôi, và cũng đang học ở Đại học Delhi. Cái lần mà cô đi sang thăm Phật Tích đó, cô nói là: Minh Thắng ơi, có muốn mà nhắn gửi gì cho mẹ không? Cô chị sắp đi về rồi. Thì thầy mới nói rằng: chị biết em mà, tức là đi học đó, mẹ cho tiền, phải không? Làm ông thầy rồi, nhưng mà đi học ở nước ngoài, mẹ lo tiền cho đi học. Thầy nói rằng: em gửi cho mẹ em cái này nè chị. Nói gửi cái gì? Mẹ ơi, mẹ đẹp như tiên, con thêm dấu huyền, mẹ gửi cho con. Thế là nhắc đến mẹ thì chị nhớ cái gì ạ? À? Có vẻ là vậy. Và thanh thiếu niên thời nay nhớ đến cha mẹ là khi mình có một cái nhu cầu của cuộc sống để mà chạy về. Chứ có khi nào mà chúng ta giống như là bạn An Lạc với Xuân Hồng, thức đến 12 giờ đêm, 1 giờ sáng, chờ cha đi quét rác về để ăn bữa cơm tối với cha, thăm hỏi cha và lo lắng cho cha không? Hình như không. Khó mà có những chuyện mà yêu thương cha thể hiện ra bằng những cử chỉ chân thành từ tấm lòng yêu thương tha thiết. Mà lúc nào đến gần cha mẹ là bởi vì có một nhu cầu của cuộc sống. Giống như thầy, bây giờ làm thầy rồi, nhưng mà nửa đùa nửa thật, thầy vẫn nói như vậy. Để chúng ta thấy rằng, dù đi đâu về đâu, mẹ vẫn là suối nguồn yêu thương. Dù đi đâu về đâu, thì cha vẫn là một con ngựa để mình nương tựa. Nhỏ thì mình trèo lên con ngựa, mình rong chơi, lớn lên cũng phải nương tựa cha để mà khôn lớn trưởng thành. Có nhiều em bây giờ đang được sống với cha mẹ đó, lại không có biết cái hạnh phúc mình đang được sống với cha mẹ đâu. Chứ còn các cái nước phương Tây, các em có biết không? Cha mẹ đi làm suốt ngày. Và bây giờ những người bậc cha mẹ ở trong các thành phố công nghiệp, thành phố lớn, nhiều khi cũng đi làm suốt ngày, giao con đó cho ai chăm sóc, hoặc giao cho nhà trẻ, hoặc trường nội trú, chứ không có thời giờ mà quan tâm chăm sóc đến con, cũng bởi vì là cuộc sống. Cô kể một cái câu chuyện cô đọc ở trong trang báo Giác Ngộ, kể về một em bé ở phương Tây. Một lần đó em còn bé thôi, 11 tuổi, em nói với cha là: cha, vừa đi làm về em hỏi cha ơi, cha xin cha cho con biết là một giờ đi làm của cha người ta trả cho cha bao nhiêu tiền. Thì cha mới nói rằng: cha mệt lắm, con đừng có quấy rầy cha, để cho cha nghỉ ngơi. Nhưng mà đứa bé vẫn đi theo cha: cha ơi, cha nói cho con nghe một tiếng thôi mà, một giờ đi làm của cha người ta trả cho cha bao nhiêu tiền. Thì người cha bực mình lắm, nhưng mà để cho đứa con đừng có quấy rầy mình nữa, cho nên ông trả lời: 10.000, 10.000 đồng, được chưa? Thôi bây giờ đi ra chỗ khác cho cha nghỉ ngơi, cha mệt lắm rồi. Thế rồi đứa bé đi ra sau nhà khóc thút thít. Tối sau khi nghỉ ngơi, ăn cơm xong xuôi hết rồi, ông ngồi ông suy nghĩ lại mới thấy tội nghiệp đứa bé. Chắc là nó muốn xin tiền mình để mua sách vở gì đó. Cho nên ông đi vào phòng đứa con, và nói rằng: con ơi, hồi chiều đó con hỏi cha tiền, chắc con muốn mua gì phải không? Đây nè, tiền đây nè, con cầm đi. Thì đứa con nó nói rằng: con xin cha 5.000 thôi cha ạ. Người cha nghe nói như vậy rất ngạc nhiên, thì cũng đưa cho con 5.000. Và nó dở ở dưới gối lên, có trong tay nó là một tờ 5.000 nữa, tất cả là 10.000. Nó nói: cha ơi, con đưa cho cha 10.000 nè cha, cha hãy cho con 1 tiếng đồng hồ để con được nói chuyện và chơi với cha đi cha. Và tất nhiên là người cha hiểu ra rằng trong tất cả những bận rộn bon chen của cuộc sống đó, những đứa con nó vẫn xem cha đó là núi lớn, là đại dương, là nắng ấm, là bóng mây để cho nó nương tựa. Nhưng đôi khi vì cái sự mưu sinh của cuộc sống mà cha mẹ không có gần con cái được, điều đó là một sự đau lòng. Chứ không có cha mẹ nào mà muốn xa con hết á. Nhưng mà cũng vì cuộc sống thôi, cũng phải mọi cách để tìm ra đồng tiền mà cho con ăn học thôi. Mình nhìn đứa bé đó đưa cho cha 10.000 để cho cha ngồi với con 1 tiếng, thì mình xem coi mình có được gần cha mẹ nhiều hơn đứa bé đó không. Nếu mà được thì mình hãy cảm ơn đời, cảm ơn cuộc sống, cảm ơn cha mẹ tần tảo nuôi con nhưng vẫn có những dành rất nhiều thời gian lo lắng cho con. Mẹ tất bật suốt ngày nhưng rồi cũng phải thức khuya dậy sớm nấu cơm, nấu những cái món ăn mà con thích để mà khỏe, để mà học thi, rồi ráng mà thi cho đậu. Nãy giờ cô kể cho các em những cái câu chuyện về những người con mà đôi khi cuộc sống làm cho nó quên đi những bổn phận để xứng đáng là một người con hiếu đạo, gọi là cỏ dại dưới nắng ấm mùa xuân đó. Nhưng mà trong cuộc sống này cũng có rất là nhiều hoa thơm cỏ lạ, chứ không phải đứa con nào cũng là con bất hiếu. Có nhiều đứa con rất là ngoan, có nhiều đứa con rất là yêu thương cha mẹ. Chuyện kể lại là có một đứa bé đi học. Cả lớp đó thì là đều ai cũng xách một cặp táp rất là đẹp. Nhưng cái cậu bé đó thì xách một cái túi mà cặp không ra cặp, mà túi cũng không ra là cái túi nữa, mà túm lại hai cái đầu cột lên rồi đi học. Thì cô giáo mới hỏi: cái túi này ở đâu ra? Em không có trả lời. Và một lần cô giáo mới tìm hiểu cuộc sống của em thì mới biết rằng đó, cha em lúc trước làm công nhân ngành cầu đường, rồi trong một lần lao ra đường để cứu người ta sắp sửa bị cái xe lăn đó nó cán lên, cho nên khi mà xô được cái đứa bé mà sắp sửa bị xe lăn cán thì chính ông lại mất đi đôi chân của mình. Là cái xe lăn làm đường nó làm dẹp nát hai cái ống chân từ cổ chân xuống tới bàn chân, và do vậy phải cưa cụt cả hai chân. Và vợ ông thì mất rồi, nuôi một đứa con còn rất bé, và nó biết cha nó thì cụt chân, mẹ thì không còn. Cho nên sáng đó, nó đi ra chợ, người ta bán hàng đó, nó khiêng hàng, bưng cái thùng này hay thúng kia khuân vác dùng cho những người buôn bán, để mà người ta cho một ít tiền, lấy tiền đó mà mua sách vở học. Còn cha ở nhà thì làm cái gì đó bằng hai tay của mình, ví dụ như là đan một cái rổ, đan cái thúng hay cái gì đó bằng cái đôi tay để có thể kiếm được ít tiền cho cha con gói ghém sống với nhau. Và lúc đó cô giáo mới biết rằng cái cặp táp mà em nó đeo đi học đó là cha nó may từ hai cái ống quần cắt ra khi mà cha nó người ta cưa chân, thì cái quần nào đi nữa thì cũng không có sử dụng tới cái phần ống ở phía dưới, cho nên ông cắt cái phần ống dưới và ông túm lại hai đầu để cho nó đựng sách vở đi học. Không biết mà mấy em mà đưa cái túi vậy có chịu sách đi học không? Chứ cô mà đưa cái túi xấu cô không chịu xách rồi đó. Và hồi nhỏ đó là đi học là cũng phải đòi cặp đẹp, tập vở sao, cục tẩy sao, thước màu gì, bút chì màu gì, đòi hỏi phải đúng như vậy mới chịu. Còn mình nhìn cái đứa bé đó đeo một cái túi mà một đầu thì để mở cột dây, còn đầu kia thì máy dính lại thành một cái đáy để mà cho sách vở, bút thước vào đi học. Và sáng nào cũng là đi ra chợ khuân vác để mà các bác, các cô thương đó cho mấy ngàn, rồi mua bánh mì ăn hay là gì đó đem về cho cha nữa, rồi chiều thì đi học. Thì chúng ta thấy rằng chung quanh chúng ta vẫn có nhiều cái bông hoa hiếu thảo dễ thương như vậy. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có một cái người rất là có hiếu, mà người ta kể trong chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu, 24 gương hiếu thảo. Trong đó có một người tên là Lão Lai Tử. Suốt cuộc đời không có lập gia đình, ở như vậy để mà nuôi cha mẹ. Rồi khi mà ông 70 mấy tuổi rồi đó, thì cha mẹ là 90 mấy, vẫn hàng ngày bưng cơm, rót nước cho mẹ. Nhưng mà khi tóc ông bạc rồi đó, thì mẹ lại buồn. Mẹ nói sau đầu con bắt đầu có tóc bạc rồi đó. Cho nên Lão Lai Tử thấy cha mẹ buồn mới sắm áo đỏ, áo vàng mặc vô, để cho cha mẹ biết rằng con còn bé lắm. Rồi nhảy nhót làm đủ trò hết cho mẹ cười. Rồi bưng vừa đi vừa giả bộ vấp vào cái gì đó té rồi cái, xong khóc oa oa lên như là còn bé lắm. Thế là cha mẹ buồn cười, bật cười lên. Rồi mình nói hồi xưa đó thì có ông Lão Lai Tử, còn bây giờ giữa cái thế kỷ 21 văn minh hiện đại này, có những người con nào mà phụng dưỡng cho cha mẹ như vậy hay không? Thì cô mới nói cho các em nghe, đó là thầy giáo Bùi Quang Tuấn trong cái hội nghị liên hoan hiếu thảo tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2008. Thầy đã nói như thế này nè: thưa, kính thưa tất cả các vị đại biểu, trong khi tôi báo cáo là tôi là một người con hiếu thảo thì tôi đang nhớ mẹ tôi. Bởi vì sáng nay khi tôi đi thì mẹ khóc đòi theo để đi chơi, nhưng tôi không thể nào dắt mẹ tôi đi được. Tức là mẹ của thầy bị bệnh thần kinh, hàng ngày thầy phải là xúc cơm cho mẹ. Rồi chiều đó bà đòi đi ra sông tắm, thầy phải dắt mẹ ra sông để tắm. Và bây giờ là 38 tuổi, thầy nói rằng tôi không dám lập gia đình, bởi phải một người con gái nào hiểu hoàn cảnh của tôi, lo lắng, phụng dưỡng cho một người mẹ già nhưng mà tâm tắm như một đứa trẻ nít như vậy đó, thì tôi mới dám nghĩ đến chuyện đó. Còn không, tôi sẽ sống như vậy suốt đời để phụng dưỡng và báo hiếu cho mẹ. Nếu chúng ta là những người con ngoan, những người Phật tử, thuần thành, rồi lại được dự cách khóa tu mùa hè như thế này nè, mà chúng ta không biết sống như thế nào để làm vui lòng cha mẹ, gọi là đền đáp ơn sâu, thì quả thật là rất là đáng tiếc. Bây giờ các em lắng nghe cô kể một câu chuyện về một em bé tên là Ruby ở trường tiểu học De Moniz. Đó là nói lên một câu chuyện tình yêu thương cha mẹ có thể làm nên niềm tin và sức mạnh. Em Ruby đó đến xin cô giáo để mà được học học nhạc, tức là đánh đàn piano, là một loại nhạc cụ rất là khó chơi. Và cô giáo trong 30 năm dạy nghề chưa bao giờ nhận một học sinh không có năng khiếu. Nhưng mà chỉ một thời gian, cô đã cảm thấy chán với cái em bé Ruby này. Nó hoàn toàn không có một cái khả năng gì về âm nhạc, mà người ta dùng cái từ là trơ nhạc, tức là chơi tiếng nhạc mà không có hồn. Nhưng mà rất là vẫn cố gắng để mà dạy cho nó đàn. Bởi vì nó hay nói rằng: cô ơi, cô đừng có bỏ con, vì một ngày nào đó mẹ con sẽ đến đây để nghe con đàn. Cô giáo nghe nó nói như vậy thì thấy rằng nó cũng là một đứa bé có hiếu, cho nên quyết định là dạy nhạc cho nó. Nhưng thời gian đi qua, nó vẫn không tỏ ra là một đứa bé có khả năng. Bỗng một giai đoạn nó nghỉ không có tiếp tục học, thì cô giáo cũng thấy là hài lòng thôi, vì thấy nó không có năng khiếu cho nên nghỉ là phải rồi. Và sau đó một thời gian mấy tháng, cô gửi đi một cái thông tin cho tất cả cha mẹ, phụ huynh và các vị khách quý đến dự một cái buổi hòa nhạc của trường do chính cô tổ chức. Thì em bé Ruby nó cũng biết điều đó và nó điện thoại đến cho cô, xin cô giáo rằng: cô ơi, xin cô cho em được phép biểu diễn. Cô giáo từ chối liền. Cho nên cô giáo nói: không, em đã nghỉ học một thời gian và hơn nữa cũng không phải là khả năng giỏi lắm về đánh đàn, cho nên cô không nhận em. Nó khóc, nó năn nỉ: cô ơi, em xin cô một lần này thôi. Trong cuộc đời em chỉ hứa là xin cô một lần. Thì cô giáo nghe tiếng nói tha thiết của nó, cô đồng ý. Và cô nói rằng không có một biết một cái mã lực nào đó đã xui cô đồng ý. Và buổi hòa nhạc đã diễn ra. Cô sắp nó cuối chương trình, bởi vì cô tin chắc rằng nếu mà nó làm bể dĩa đó thì cô sẽ là cái người chữa cháy bằng cách cô đánh một cái bài hát thật hay để mà cứu vãn cho chương trình đó. Vì vậy từ đầu đến cuối diễn ra một cách rất là thuận buồm xuôi gió, rất hay. Và em là Ruby, là đứa học sinh được lên biểu diễn nhạc cuối cùng. Và khi mà bàn tay em đặt vào trong những nốt nhạc thì bỗng nhiên cả một hội trường im phăng phắc, không có một tiếng động. Bởi vì sao mà? Nó quá hay. Em chọn một bài nhạc của Mozart, bản số 21. Em đàn từ cung trầm cho đến cung cao, từ lúc những cái đoạn buồn cho những cái đoạn hùng tráng nhất, em đều diễn đạt qua cái đôi bàn tay của em một cách phải nói là huyền diệu mà chính cô giáo không thể ngờ. Và cả hội trường đều phải đứng dậy để mà nghe. Và nghe tới đâu thì vỗ tay đến đó. Cô giáo chảy nước mắt. Khi mà thấy em Ruby lên đánh đàn đó, thì cô cũng hơi ngạc nhiên là không thấy mẹ em đi theo. Mà lên biểu diễn đàn thì tóc Ruby bù rối và quần áo thì xốc xếch. Và cô nói như thế nào? Mẹ sao lạ quá, mẹ không có chăm sóc gì cho con hết trơn à. Tức là cô giáo trách mẹ Ruby trước. Nhưng mà cô giáo vì thương Ruby cho nên cũng cho em vào diễn. Và em thành công ngoài sức tưởng tượng. Sau đó cô giáo chạy lên ôm Ruby vào lòng trong dòng nước mắt. Ruby, em đã làm một chuyện quá sức là diệu kỳ. Cô không thể nghĩ rằng em có thể cất lên những tiếng đàn sống động và tuyệt vời như vậy. Ruby nói trong tiếng nghẹn ngào. Cô ơi, lúc trước thỉnh thoảng em cũng nói với cô là mẹ em ốm. Và sáng nay mẹ em cũng đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Những ngày qua khi mà em không đến lớp là bởi vì chăm sóc cho mẹ trong những giai đoạn cuối của cuộc đời. Và khi mà em học đàn một thời gian quá lâu, không có biểu diễn gì một cái khả năng hết. Mà cái ngày cuối cùng đó mẹ mất rồi đó, em lại đàn rất hay, là tại sao? Ruby trả lời: cô ơi, bởi vì mẹ em rất mong em trở thành nhạc sĩ, nhưng mà mẹ em lại bị bệnh điếc cô ạ. Nhưng mà khi mẹ em chết rồi thì thế giới bên kia, em tin chắc rằng không có căn bệnh câm điếc mù gì mà ngăn cản được mẹ không nghe tiếng đàn của em. Cho nên ở thế giới bên kia mẹ đã nghe được tiếng nhạc. Vì vậy vào ngày hôm đó em đã biểu diễn bằng cả trái tim, bằng cả tâm hồn, và em đã thành công như là một nhạc sĩ thực thụ. Cả một hội trường vỗ tay và ai cũng đoanh dòng lễ. Chiều hôm đó, người ta đưa Ruby về trại mồ côi. Tại vì từ đó là Ruby không còn cha và mẹ nữa. Mất ai cũng sưng bởi vì thương cho hoàn cảnh của Ruby. Cô giáo kể lại câu chuyện này và cô nói một điều kinh khủng hơn nữa là sau đó khi mà em đã trở thành một nhạc sĩ rồi thì tôi được tin là Ruby đã chết vì một cái trận bỏ bom vào thành phố Oklahoma ở bên Mỹ. Cô giáo nói rằng cả một đời tôi làm thầy dạy nhạc, nhưng vào ngày đó Ruby đã làm thầy của tôi. Ruby dạy cho tôi tình yêu đã biến em có niềm tin và sức mạnh để trở thành một nhạc sĩ thiên tài. Chính lúc mẹ đã ra đi, tình yêu thương biến thành hành động và em đã thực thụ trở thành nhạc sĩ thiên tài kể từ đêm đó. Nhạc sĩ trong trại mồ côi. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng còn sống bên mẹ hay mẹ đã mất rồi, chúng ta cần phải yêu quý, trân trọng những gì mẹ đã cho ta.
Bởi vì là trong những cuộc sống, những xã hội phát triển, những vấn đề an ninh đôi khi không được bảo toàn, và các em đã chết trong một trận khủng bố về bom. Trong khi nước Việt Nam của chúng ta đó, các em biết không, cái Tổ chức Thông tin Kinh tế Thế giới, người ta bầu Việt Nam là một trong 5 nước đứng hàng đầu về những đất nước có an lạc, có hạnh phúc. Mà nước Mỹ đó, nước Mỹ là cái nước văn minh mà người ta cho là thiên đường, thì đứng danh sách số 114. Nước Nhật Bản đứng số 57 vì tự tử quá nhiều. Hàn Quốc 67. Top 10 nước hạnh phúc trên thế giới là nước Việt Nam và các nước ở châu Mỹ Latin, là những nước nghèo. Nhưng mà người ta căn cứ hạnh phúc không phải bằng vật chất, bằng đời sống tiện nghi, mà bằng tình yêu thương trong gia đình và các mối quan hệ xã hội. Trong khi trong 10 nước đứng hàng top, không có một nước châu Á nào ngoài nước Việt Nam. Còn nước Trung Quốc là hình như cũng đứng thứ 20, và Singapore là đứng hàng 49. Như vậy, các em phải thấy rằng các em đang sống trong một đất nước an lạc. Và các em được đến những khóa tu như khóa tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp. Mà ngày hôm qua là bà Somo đó, bà là người đứng ra tổ chức các hội nghị cho người con gái của Đức Phật trên thế giới. Bà đã đến Việt Nam. Bà hỏi thăm cô và biết rằng chùa Hoằng Pháp đang có một khóa tu mùa hè dành cho đến cả trên 6.000 em, gọi là trong summer camp, tức là trại hè. Thì bà nói rằng đây là một kỷ lục rất là đáng kính phục, bởi vì các nước văn minh như chúng tôi cũng chưa chắc triệu tập được một cái số lượng đông đảo như vậy trở về một ngôi chùa để mà nghe pháp thoại. Người ta có thể đến một cái nơi ăn chơi rất đông để tiêu tiền, hay là như các casino, nhưng mà đến một cái nơi như một ngôi chùa để nghe các sư giảng về chữ hiếu, về đạo pháp, giảng về như thế nào để trở thành một người Phật tử chân chánh, thì có lẽ chỉ thực hiện ở nước Việt Nam. Trước khi kết thúc thời pháp thoại hôm nay, cô muốn tặng các em một câu hát để nói lên ý nghĩa nắng ấm mùa xuân. Mà chỉ là một câu thôi, chứ không có thời gian để mà hát hết bài.
Nắng ấm mùa xuân nở hoa hiếu thảo, biển cả thâm tình vì tha thương mến. Nét nghiêm từ mẹ lòng sông lao sao. Ôi cao quý vô vàn tình thương mẹ, đạo đứng lành con trẻ gắng tìm son. Con hứa với mẹ đạo ta gắng làm tròn, làm vui mẹ, làm vui cho tất cả. Mẹ ơi, khắp chốn nơi nơi nhớ mẹ, niệm Phật nhiều, đạo đức đẹp cao siêu. Mẹ về cảnh tình kim địa danh phiêu, xin mẹ nhớ hộ chúng con thật nhiều, xin mẹ nhớ hộ chúng con thật nhiều.
Bài pháp thoại của cô đến đây là tạm dừng. Cô chỉ cầu mong sao cho tất cả các em đều trở thành những người con hiếu thảo, là những bông hoa hiếu thảo dưới nắng ấm mùa xuân.
Cha ơi, con gọi mẹ một màu xưa, tình cha gieo khắp đường con đi,
thương con cha mẹ quản chi, ngâm đông lần đần xá gì tấm thân, tình cha nghĩa mẹ vô ngần, làm sao báo đáp xứng cân một đời.